Thưa toàn thể đại chúng, tiêu đề là lý vô ngã, thể nhập như pháp nhẫn vô sanh. Người đó phước đức rất nhiều. Cái tiêu đề này nó có hai cái từ mà đại chúng rất là nên để ý thuộc cực kỹ một lần này đi. Rồi từ đây về sau có nghe kinh, có học đạo gì không còn thấy khó nữa. Nghe đâu là hiểu đó, học đâu là tiếp thu tốt cái đó mà không có khó nữa. Cái bài kệ tôi đã có giới thiệu của Quyền Giác: đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lại tha chung bất kiệt. Khi mà tôi đọc cái bài đó, rồi mình ôn lại hết những cái hiểu biết của mình từ lâu nay, mấy cái bài hết sức là sâu sắc, hướng dẫn một cái lối tu hành tuyệt vời ở trong bốn câu. Dịch nghĩa là cần ôm gốc, quan tâm chỉ cần ngọn. Gốc vững rồi thì cành ngọn sẽ xum xê, như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng dần dặt, sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Thì ta học hai cái bài này mà cho kỹ rồi đó là coi như ôm gốc. Mà gốc mà ôm vững rồi thì cành ngọn tự nó phát triển ra bao nhiêu đi nữa, cái tàn nó lớn bao nhiêu đi nữa cũng không ngoài cái gốc của nó mà có. Không bao giờ mà cái lá đó nó xâm ra một cái lá gì khác được. Nó đã là thằng riêng mà mình đã trồng được cái cây cái gốc rồi thì là nó lớn cái tàn của nó bao nhiêu đi nữa cũng vẫn là tàn của sầu riêng mà thôi. Là vì mình trồng nó cái gốc sầu riêng. Còn mà cái gốc mà không vững á, mình trồng mà mình không biết mình trồng cái gì, nay ôm cái này cũng trồng, mai vác cái kia cũng trồng, mình trồng nhiều thứ như vậy tới chừng nó lên tột ra trái thì mình chưa lường được đó là trái nó ra sao, lá nó ra sao. Thành ra cái học Phật tuy là nó mênh mông vô tận đấy, nhiều lắm. Nhà nho ta gọi là rừng nho viễn thánh khôn dò. Còn như đạo Phật thì là vô thượng thẩm thâm ly diệu pháp, nó sâu xa, nó màu nhiệm vô thượng, nó rất là sâu xa. Thẩm thâm là rất là sâu xa, nhưng mà sâu xa không có nghĩa là không mò tới, không lặn tới và không tìm tới cái chỗ bờ bến của nó. Không phải vậy, không phải rộng lớn mà không bờ bến, không phải sâu xa là không có đáy, nó có cái bến bờ của nó có cái đáy, dòng sâu cũng có đáy. Thành ra là bữa nay đã học cái đề này đó, tôi nhắc lại chút là để ý. Nhưng mà đây là nó quan trọng là những cái người mà tu mà muốn đi trên con đường thẳng tiến bồ đề niết bàn vô thượng. Còn như Phật tử tại gia mà tu mà để có được mong được cái niết bàn hữu thượng đó, thì nó cũng rất là cần, cũng quý, nhưng mà điều nó chưa phải là vấn đề quan trọng lắm. Bởi vì người Phật tử tại gia là mong cầu cái niết bàn hữu thượng, cho nên là nó có cái điều kiện để đi tới vô thượng thì cũng tốt, mà nó chưa thì cũng không sao. Còn những người tu hành mà về cái giới xuất gia hay là tại gia mà muốn đi con đường vô thượng bồ đề đó, thì phải học cái này cho thật kỹ. Tôi xin nhắc rõ là niết bàn nó có nhiều thứ, mà đại để là có niết bàn hữu thượng và niết bàn vô thượng. Niết bàn vô thượng tức là cầu tu học mà mình mong đạt đến cái chỗ mà hoàn toàn giác ngộ như là vô thượng bồ đề đó, như là thành Phật đấy. Niết bàn là vô thượng, niết bàn là như niết bàn của Phật, không có lúc nào mà nó trở sinh ra sự đau khổ nữa được. Tới cái niết bàn vô thượng thì không có lý do điều kiện nào để sinh ra sự ưu tư về não đau khổ được nữa, đó là niết bàn vô thượng. Còn như Phật tử tại gia thì có tu hành là được cái niết bàn hữu thượng là cũng đã quý rồi. Hữu thượng có nghĩa là trong một ngày vậy đó mình có được là 4 tiếng đồng hồ tâm được an lành, được trong sáng, được thanh tịnh. Rồi cái vị mà khá hơn chút nữa thì một ngày nó được an lành được 6-7 tiếng đồng hồ.
nó chỉ còn cái buồn bực lo lắng 2-3 tiếng đồng hồ trong ngày thôi, ví dụ vậy. Thế thì cái đó là gọi là niết bàn, mà niết bàn hữu thường, nó có mức độ của nó. Còn những niết bàn có Phật và niết bàn vô thượng là không có phiền não ưu tư, nó không còn cái lý do để sanh ra nó được nữa. Thế thì đọc cái này là thể nhập lý vô ngã, thể nhập như pháp nhẫn vô sanh. Thế thì trước đó đọc về cái lý vô ngã. Bộ Luận Đại Thừa Bách Pháp, cái câu đầu tiên á, tôi nhớ học năm nay cái đó là cũng gần 50 năm ha, mà thấy không có giá trị không quá lớn. Nhưng mà bây giờ tự nhiên rồi, hoặc là ngồi, hoặc là nằm, hoặc là đi chơi, hoặc là đồng ruộng vậy, mà nhớ tới cái câu đó mình thấy cái giá trị lớn vô cùng. Mà hồi nhỏ học mình thấy không có giá trị bao nhiêu. Là vì học để mà học cho nó thuộc vậy thôi. Bây giờ tình cờ mình đi ngoài đường, ngoài ruộng, ngồi với mấy sông chơi vậy, nhớ tới như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đó là cái câu khởi đầu của Luận Đại Thừa Bách Pháp. Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp là vô ngã. Cái câu nhập đề, mở đề của Bộ Luận Đại Thừa Bách Pháp là rất sâu sắc và xúc động. Có 4 chữ thôi, nhất thiết pháp vô ngã. Dẫn lời Đức Phật nói như thế tôn ngôn, những cái lời của Đức Phật nói, như lời của Đức Thế Tôn nói, nhất thiết pháp vô ngã. Có 5 chữ. Tất cả pháp vô ngã. Thế thì ra hỏi cái tất cả pháp là gì? Và thế nào là vô ngã? Thì hôm nay ta học về cái lý vô ngã đây. Tất cả pháp nói thì nhiều. Ngồi đây mà kể ra từng núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thu động vật thực vật khoáng vật vi trùng vân vân, nó siêu như vi trùng vậy, siêu vi trùng nữa cũng đều gọi là pháp. Thế thì mà ngồi mà kể tất cả pháp này thôi thì kể biết chừng nào mà cho hết rồi. Rồi từng loại, từng con, từng cái, từng vật thì biết chừng nào. Nhưng mà đây ta gồm thì tất cả pháp vô ngã. Thế thì tất cả pháp đó, tôi nhắc lại chúng đây là tất cả pháp đó à. Nó gồm có 5 loại. Vậy là tất cả pháp thì thật là có 5 loại thôi. 1 là tâm pháp. Tâm pháp tức là tâm vương ấy. Tâm vương của mọi người chúng ta cũng có, rồi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, hay là gia thức. Đây là cái món thứ nhất gọi là tâm pháp. Thì nếu ngay trong người, con người của chúng ta đây và trước mắt qua đây thì gom lại trong có 5 loại thôi. Cái thứ hai là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp thì trong này cũng có số thuộc rồi, nó gồm có 51 món. Nó là cái pháp sở hữu của tâm vương. Chứ tâm pháp là tức là chỉ cho tâm vương. Nó tâm sở hữu pháp là pháp sở hữu của tâm vương. Cho nên như ví dụ như là tham, cái tâm đó là văn sở đó là nó là cái sở hữu của tâm vương này. Vì con mắt mình thấy cái bình này đẹp mà không ta tham, vậy thì là do con mắt thấy, còn cái bình này là sắc pháp. Do con mắt mà nó chạm, nó xúc chạm với sắc pháp mà sanh ra thấy cái đẹp rồi muốn lấy gì cho mình. Thế thì tham là tâm sở hữu pháp. Sân cũng vậy, nó là pháp sở hữu của tâm vương. Do vậy cho nên là nếu mà mình sân rất là dữ, tảng sáng ở nhà đó, hoặc là con, hoặc là em, hoặc là cháu, hoặc là chị gì đó, là mình buồn bực rất là dữ. Nhưng mà nếu mình bê mũi, mình không có nhớ Phật, mà không nhớ Pháp, mà không nhớ tâm, mà không nhớ tu hành, mình không có chánh niệm, thì cái sân đó nghĩa là ghê gớm lắm, thậm chí có khi nó út quá rồi, nó đứt gân máu, cái nó bại liệt bán thân luôn. Cái đó là có thiệt á, út quá thì cái đứt gân máu liền nghe cũng cái cơn quất á. Thành ra là cái tác dụng của cái sân ghê gớm vậy. Nhưng mà vì nó là sở hữu của tâm vương, cho nên nếu mà mình nhớ là một niệm mà cái chánh niệm thôi, cái thứ này là tham sân si nè, mình nhớ là gọi là tam độc cái gì, mà gọi là tâm độc, cái thực tính của nó không hề độc. Ví như bọt bèo nó sanh diệt một cách quyển hư như vậy là mình giận dữ vậy nè nha, mà tính đức đi cái là nhớ là nhất thiết pháp vô ngã, nó không thường được, nó không có ngã, không có chủ thể đâu, đừng có dạy dột mà giận cho dữ rồi đau khổ thôi. Thế là tính đức ra là nó mất ngay. À, cho nên sân là si là đều là tâm, thuộc dịch là tâm sở hữu pháp đó. Cho nên gọi đó là tam độc ha, tham sân si là tam độc, thực tâm đó không hề độc. Nó ví như bọt bèo, sân diệt, quyển hư, khi mê thì tham sân si đó, nó tác động, nó hoành hành ghê gớm lắm. Bằng tỉnh thức, có chánh niệm thì tìm không ra được chúng đó đâu. Do vậy cho nên gọi đó là tâm sở hữu pháp của tâm vương, đó là cái sở hữu của tâm vương. Hãy mình mê là nó hoành hành được, mà mình tỉnh thức là nó mất. Mình muốn diệt nó là mình có quyền diệt mà. Mình tỉnh thức, mình chánh niệm, mình nhớ con đường giải thoát giác ngộ, nhớ rằng giải pháp đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mình buông bỏ đi là cái tham hoặc cái sân cái si tức độ đau khổ đó nó biến mất ngay. Đó, cho nên ta gọi nó là tâm sở hữu pháp, nó là pháp sở hữu của tâm vương, mình chủ động. Giống như là mình muốn cầm cái chuông này là mình cầm, nó là cái sở hữu của mình, muốn cầm là cầm mà muốn không muốn cầm bỏ xuống. Để thôi. Về tâm sở hữu pháp là có 51 món, trong đó tham sân si mạn nghi, rồi ác kiến, rồi chia ra, rồi phẩm hận phu nợ tật sang cuốn sẽ mà chiêu vân vân. Đây là những cái loại ác, những cái loại bất thiện pháp. Rồi nó cũng có tâm sở, mình cũng có 11 cái món thuộc về cái phe thiện. Cái thiện ví dụ như tính tính, tính tàm quý vụ tham vô sân vô si, tinh tấn tinh an, bất thông vật hành xả và bất hại. Nó có 11 món thuộc về cái phe thiện, cũng là tâm sở hữu pháp. Vì vậy cho nên mình canh nó, mình phát triển nó là nó sanh ra thiện pháp trong đời sống của mình. Mình tính đức ra là mình loại bỏ cái loại tâm sở bất thiện, thiện não của mình ra. Mình vẫn được như thường, không có gì khó. Nó đòi hỏi là cái điều kiện gọi là tánh thức, có chánh niệm. Thế thì là cái nhóm thứ hai gọi là tâm sở pháp. Nhóm thứ ba là sắc. Sắc tức là vật chất. Tất cả những cái gì mà ta cầm nắm rờ mó được, nó có hình dáng, nó có khuôn khổ, nó có kích thước, nó có màu sắc, nó có cái dáng vẻ của nó, để cho người ta nhìn vật này không lẫn lộn qua vật kia, người ta thấy nó là nó, không lẫn lộn với cái khác. Thế thì mỗi một thứ vậy đều gọi là sắc pháp, ta cũng gọi đó là vật chất. Đó là cái món pháp thứ ba. Chỉ những cái pháp mà năm có năm món, mà đó là nói nãy giờ được ba món rồi đó. Cái món thứ tư là tâm bất tương ứng. Tâm bất tương ứng là một cái thứ danh ngôn giả lập, nó không có thực thể gì hết mà do người ta đặt ra. Thí dụ như là nói về thời gian, thời gian không có, thời gian không có là cái gì hết. Nhưng bây giờ trên đời này ai người ta cũng khái niệm được là ta sống ở trong thời gian, là quá khứ, là hiện tại, là vị lai. Mà kỳ thật trong quá khứ, hiện tại, vị lai không có lấy cái gì mà làm cái ngăn để mà phân biệt là đây, tới đây là quá khứ, tới đây là hiện tại, tới đây là vị lai, không có. Nhưng mà dựa trên cái tượng đế, cái tục đế hiện tại đây, ta lấy cái ánh sáng của mặt trời tối là sáng đó mà, để người ta mượn cái đó mà người ta khái niệm rằng mặt trời lặn là hết ngày, rồi mặt trời mọc là qua ngày mới, ta gọi đó là quá khứ và tương lai. Chứ kỳ thật là cái đó không có thiệt, mặt trời có lặn đâu, tâm có lặng đâu. Nhưng mà về phương diện tương đối của tục đế thì người ta vẫn nhờ cái đó, nhờ cái sự biến chuyển vô thường của giảng pháp mà người ta khái niệm là có thời, có thời gian. Thế là người gọi là tâm bất tương ứng. Nó không có tương ứng gì, nó không phải của tâm mà cũng phải của vật chất gì, nó có vật chất gì đâu, cái nghĩa thời gian đâu có vật chất gì đâu, cho nên là không phải của tâm, nó phải tâm vương, nó cũng chẳng phải tâm sở, mà nó cũng chẳng phải là vật chất, không phải là tâm pháp. Vậy mà và cái khái niệm thời gian ai cũng có nhận thức đó là có. Và không gian cũng vậy, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, không hề có chỗ nào là ranh hết. Vậy mà mấy ông thầy coi nhà làm bếp rồi đó, đem cái la bàn để đây, cái dần này, đây đông tây nam bắc là bếp. Trời ơi, cái bếp chỗ ta cất trong nhà vậy đó. Cái bếp là nó dựa vào cái thứ bếp đó, tây phải quá rồi, đem bếp ra xin ra ngoài thì đứng nấu ở dây lên trong vách. Người ta đặt ra tầm bay tầm bạ vậy đó. Vậy mà người ta sợ, ơi là sợ. Qua hỏi người ta mới cho tôi một tử bên Mỹ về cho tôi la bàn, tôi cũng thích. Cái gia đình của bà đó mời tôi lại chơi nhà tôi coi bếp vậy. Tôi coi thì không bao giờ sạch, không bao giờ không có hớt mà làm. là tôi cho tôi coi rồi, tôi nói thì bếp phải đấy, không có để đuổi, chẳng lẽ vậy. Chị về cái nhấp bên tay, phía này đây, phía này cửa nẻo về đây, trời chẳng biết mình để bếp ngay cửa à. Tôi không coi cửa được, tôi không coi la bàn đàng hoàng. Nhưng mà bà nói câu đó tôi nghe tôi, thôi đẩy ốc gái. Bà nói cái nhà bên kia đây rồi, xây cái bếp mà không qua ngày đúng hướng đó, cái bệnh luôn vậy đó, bệnh luôn vậy. Cái chừng mà có thầy qua ngày là giờ cái bếp cái hết bệnh đó. Trời, tôi nghe tôi nói tôi ấn vô cùng vô bệnh ha. Nhưng mà may là trong cái thời đại này là thời đại thì chủ nghĩa Mác Lênin. Thấy không, mà tôi coi theo kiểu của tôi vậy đó, nếu mà sau này mà có gì nữa, mà ai có dày tôi thì còn có các Mác Lênin ủng hộ tôi thù đứng đó. Chứ nói kiểu đó nghe sợ quá, thấy coi như chấp nhận bất thường mình như chơi vậy. Coi là sai đó là bệnh, thì thật làm gì có cái vụ sai bếp sai mà chủ nhà bệnh. Thành thánh nào ăn ở bất nhân bất đức vậy, cái nhà con đang ta làm rồi người ta thấy chỗ nào là dưới người ta thôi chứ. Chẳng lẽ là xây cái bếp ở giữa kinh sinh giữa trời vậy, đứng ngay cái chỗ, xây ngay chỗ cửa tống vậy, rồi xây lưng về ta xem mình giết đứng hay sao. Cho nên là tôi giả đò coi là bệnh đàng hoàng, tôi nói à, đúng y cái chỗ nhà con ta, bếp đàng hoàng. Nhưng mà bà chủ nhà bà nói câu này vậy tôi nghe tôi cười, bà tôi nói là tôi nói ra hết á, sự thật tôi không bao giờ bị sợ, bà sợ vậy. Nó dời, đổi cái bếp lại cái là mạnh à. Sao mà mạnh được, vậy thì thiếu gì người chết rồi dài người nghĩa đẻ đó, sao không đổi để sống. Cho nên tôi nói là tôi đừng có sợ, giống không á. Còn ra là cái phương hướng đó, theo đạo Phật cái ta gọi là bất đương hành pháp. À, nó không có thật gì hết á. Anh dựa vào mặt trời mặt trăng mà mặt trời nó mỗi tháng là nó có sự chênh lệch cho nó bao nhiêu độ đúng không? Rồi giờ nó cũng không phải tự sợ. Thời và phương là số là hòa hợp là 20. Ba đưa luận là ta đưa ra 24 mới. Đất, mặt trăng ví dụ như là sự sống của mình đây nè. Cái từ mà sự sống của mình đây là không bao giờ nó là có cái gì trong cùng gì của ta đó. À, nhưng mà bình giờ ta còn đi còn đứng, còn hoạt động được là đang đỡ, thì gọi là người này là sống. Mà tức là mạng căng nói người này là sống, chứ là cái sống thì thật là không có cái gì trong con người ta. Tức là 24 món gọi là nó bị giả lập, là do cái hoàn cảnh, do tâm vương, tâm sở và sắc thớp. Rồi nên gái nhưng mà giả lập mình đặt cho nó cái tên gọi, chứ không có nghĩa lý gì hết, không có gì đáng sợ rồi. Quyền giác thường xuyên nói là danh văn cố là thứ danh ngôn giả lập đối với linh giác, từ lần nào có dính dáng gì. À, có dính dáng gì với linh giác ta, là đừng có sợ rồi, ta gọi là Phật bất tương ứng. Thì nó biểu pháp nó hay lắm, nhưng mà gọi là nó có ba cái từ, ta gọi là văn thân, danh thân, cố thân. Ví dụ như là nét, rồi chữ, rồi câu, đều là giả lập hết. Đó. Nét. Tôi nói ví dụ là nội cái tiểu thông, trong đó từng nét một phân tách ra, nét thẳng, nét ngang, nét quẹo, nét tròn. Thì đấy là từng nét một, ta gọi là văn. Văn tức là văn là nét. Rồi nhiều văn, nhiều văn, nhiều nét vậy đó, gom lại á, một cái chữ như vậy ta gọi là văn, tức là nó thành chữ rồi. Nó thành chữ rồi, ta gọi đó là văn thân. Rồi nhiều chữ, ví dụ như nó chư thành vô thường thị sanh diệt pháp, thế thì cũng từ từng nét một mà có ra chữ chư, tức là có từ văn thân là có danh, ha, có danh là có văn, là thành một câu. Ghép lại đều là giả lập hết. Chữ thông đó cũng vậy, chữ vô thường cũng vậy, thị sanh diệt pháp cũng vậy, đều là giả lập hết. Mà người ta nó làm cho trong cái trí của người ta ta tưởng tượng vậy, chứ kỳ thật đều là giả lập hết. Cái loại đó ta gọi là bất tương ứng, không phải tâm vương, không phải là tâm sở hữu pháp, cũng không phải là vật chất là sắc pháp, mà nó nương giá từ những nét rồi thành ra chữ rồi thành ra câu. Cũng như là bây giờ mình nói cái nhà, cái từ nhà cũng vậy. Thật ra nó không có cái nhà là cái gì cả, mà cứ bị lại kèo cột, lá lú rồi ngói gạch rồi gom lại thành ra gọi là cái nghiệp lại. Thành ra nó là cái sự lương giá của tâm nguyện, của tâm sở, của sắc pháp mà nó có ra cái loại pháp như vậy. Cho nên nhìn mà thấu triệt về cái lý á, Mã Minh Bồ Tát ra dùng cái câu ta gọi là trong Đại Thừa Thế Tích Lược, ta gọi là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai ly danh tự tướng, ly văn tự tướng, ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, tất tính bình đẳng, duy vậy nhất tâm, cố danh trần đi, các pháp là chân như. Còn cái mà mình nói bằng văn tự, bằng danh ngôn đều là giả đặt ra chứ nó không có thật. Văn pháp nó không phải là cái đó, nó không phải là danh ngôn, nó cũng không phải là văn tự, mà giả đặt. Do vậy mà tôi luyện cái thứ đó thấm dần rồi, thành ra cái ngôn từ mà của tôi nói đó nhiều khi là người ta nghe có vẻ gì bạo, có vẻ gì là thậm chí có vẻ gì tục của mình, nhưng mà đối với tôi là không có gì bạo và cũng chẳng có gì tục. Làm thế nào mà mình diễn đạt cho mọi người mình nghe người ta nhận thức được cái vấn đề mình muốn nói cái gì, là cái mục tiêu là ở chỗ đó. Còn đối với cái mà người ta gọi là bạo, người ta gọi là tục, người ta gọi là có vẻ gì là không được, là chuyện trọng đó, cái người học đạo ký là không có thui cái đó. Bởi vì nhất thiết chư pháp tục bổn lý dĩ lai ly danh tự tướng, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng. Giảng pháp nói là nó, cái hoa đó không có, nó không có tự, nó không có là huệ gì hết á, cái hoa đó không có là an gì hết á, cái hoa đó không có lực tức lợn gì hết á. Mình lấy ra tức lợn cái này mình cười lên mình nói là hoa tức lợn, cái kỳ đại tự nó không hề có tức lợn, và kể cả con lợn nó cũng chẳng là lợn gì nữa mà, thì làm gì có cái tức lợn gọi là dơ chứ. Cho nên là ta học hiểu, ta đi sâu ở trong thiền định của trí tuệ rồi, cái đồ đó không có định vậy, cái danh ngôn nó không nhầm vậy. Do vậy thì người nào mà nghe nổi thì ta chơi, còn người nào nghe không nổi không chơi với người đó chứ cũng không có sợ, không chơi vậy thôi, chỉ có chấp vậy thôi. Bình thường quá chơi sao được, chơi nói chuyện nhẹ chút xíu rồi nổi giận rồi chấp mắt phiền não thôi, chuyện khi tràn ngập rồi. Ví dụ như tôi nói về cuộc sống của con người mà nếu của cái lý tưởng nào đẹp đẽ thì là sống thì chỉ là phục vụ cho ăn mặc ở vô ỉa thôi nha, cho nên trời ông nhận nói chị ỉa sao nghe xấu quá, không chơi, không chơi là nghỉ thôi. Cái đó chơi là cái gì vậy, chơi làm gì vậy, không là không chơi mà không chơi là lý đương nhiên là bữa này tôi cũng làm tặng mà. Ngày nào là không có làm tặng là phải mua thuốc sổ rồi, mua thuốc nhận trường rồi. Vậy mà nói tới cái đó đi giả đò không lịch sự, tầm thường lắm. Tôi làm gì nói đi, gọi là ta lết cái chỗ đồ đó, đã đi làm việc đó cũng nói rồi, tôi còn giả nó tốt luôn rồi, có sao không? Tôi còn giả nó là quăng mấy cái ông tượng này là mấy cái tượng cùng cái chỗ mà ngủ cốc luân hồi á. Rồi nói đừng ra mình lấy chỗ là cái chỗ cầu, có cầu gì đâu, chỗ đó cầu gì đâu mà cầu, cầu là phải bắt để đi ngang qua. Ví dụ một cầu dán bắt đinh, cầu xe lắc lẽo gặp gành khó đi mới kêu bằng cầu chứ, còn đó có cầu gì đâu. Vậy là mình học đạo Phật rồi đó, hiểu được kỹ rồi đây, cười lắm. Nói đúng ra mà sống mình gần như hoàn toàn những người thế gian mà không có học đạo là chẳng còn gì thú gì để sống đâu, chơi vậy thôi. Do vậy cho nên tôi dịch cái đoạn mà tôi nói lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, khi nói nhiều có ai biết đó lại là lúc chẳng nói gì. Như gớm vậy đó, cái người tu hành có nhiều khi nói nhiều đang đều là nói giỡn không á, đâu có tâm sự gì được, đâu có ngang trình độ, đâu có hiểu biết gì lần đầu ấy đâu, thì nói những chuyện chơi tầm thường tôi là lập phan là nói đồ giỡn không. Còn cái lúc mà ta gọi là nói thiệt của người tu hành đó, lúc không nói gì hết là nói vô cùng vô tận. Cho nên tôi dịch cái bài đó tôi rất là tâm đắc. Lúc không nói mấy kẻ biết đúng là đang nói, khi nói gì có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Nhưng mà đến khi cần, đến lúc cần thì nói mãi, nói tôn thao, không ngăn ngại và không bao giờ vơi lãng ý. Thì sư Quỳnh Diệu còn dám nói kiểu vậy đó, khi cần là nói mãi với tôi sao không vơi cạn và không bao giờ vơi cạn ấy, không ngăn ngại, không bao giờ vơi cạn ấy. Có người hỏi cho biết thật bốn tu chính, xin thưa rằng
ma bát nhã là tâm, là tâm chỉ đó, đã sơ cái ma bát nhã. Cho nên việc làm ra lúc như thị, lúc như vi, lúc như thuận, khi như nghịch, trời cũng không biết. Ghê vậy ra cái người tu hành vậy giờ. Trời còn không biết là đừng nói nghịch gì. Phải làm cái lúc như như nghịch, mà nó là chân lý. Có lúc như thuận, mà là làm giảm đó. Nhưng tôi nói ví dụ như nói với tôi mà đi đánh ma mà bắt được cầm nhau là sáng sáng nguyện nguyện hết. Trời còn không biết nữa. Cuộc đời nó có cái khơi gì đó. Tôi nhảy tài vậy nè. Chứ nguyện cái gì? Ở đâu nói thẳng vậy à. Nhưng mà về mặt tục đế á, xanh quỳnh của nó, cái quan hôn tan tế đó không? Chuyện là của đây chắc rồi, còn nữa, thầy trò ở nhau, tình nở nhau, thì cũng lại cầm nhau. À, cũng giả bà nam mô là Phật, nay ông này cũng chết rồi, nay bà này đã chết rồi hả? Thì thôi thì cũng coi như là thâm lâm Phật tử vậy, rồi cũng là cái kiểu mà cái bằng để lúc nó nhiều mà không hiểu là nói gì đó, à, xin cứu cho Phật được bi tiếp về độ hương linh ông này cho ông được an lành, nói vậy chứ có trúng kinh điển gì đâu, cho nên lúc nó nhiều có hiểu đó là chẳng nói gì, không cầu phẩm gian giá gì được hết trơn. Chỉ có cách là cái người đó thương người đó, cái gia đình đó là phải giải cho người ta tu hành thôi, người ta tự sửa thôi. Cũng như thì ai là cái người mà thương con mình là phải khuyên nó học hành siêng năng con à, sau đó là chính là vàng để cho con không chắc giữ được đồ sách để cho con không có học được con đọc đâu, bây giờ là cái âm đức của cha mình là để cho con, và con gái con bồi dưỡng là cao dồi cho một thành người tốt, là con nhờ bằng cái đó đó. Chỉ có cách là dạy con cho nó tốt là nó nhờ thôi, chứ còn để dành cho nó là nó xài hết hồn đi. Cho nên là giá tôi là tôi nói thật vậy á, vì vậy mà không bao giờ tôi nhận tiền câu của án cầu siêu, cúng mà cầu siêu là người thẳng à, không có cầu siêu nữa, là như vậy là cúng mà chữ khác gì đó thì nhận, còn bằng cái đó cầu siêu là không nhận. Tự nhiên nó có những cái bước thì cục lắm, là cái việc bố thí nó có bước. À mà còn mà nói là cái của công đức này mà đem mà đưa cho cái người kia đó, có ừ đi nữa cũng chỉ phải là đạo Phật thiệt. Để ý cái đó là cho nên là tôi mong rằng là những người Phật tử là ráng mà học để mà tu mà hành. Cái mà tâm sự mà nhờ thầy cái đó là chừng hối hận là muộn đó nha. Thầy mà còn không cứu thầy được á. Nhiều khi phải để đau khổ ê chề tràn ngập hơn là để tự chữa đó. Đó là chuyện có thiệt đó nha. Để tử thì đau là tự mình chịu là hết tiền là chịu, chứ còn bây giờ cứ đem tới cho thầy hoài hả. À, người này người kia người nọ đem lo cho thầy còn dữ hơn là bản thân nữa đó. Cái đó là coi chân, đó là sự thật đó nha. Đó là nó mới nói nãy giờ có bỏ thiếu pháp à, bất tương ứng. Tâm nè, tâm sở nè, nó pháp nè, tâm bất tương ứng. Còn đó nữa là vô vi pháp. À, gọi là vô vi pháp thì thật là chẳng có pháp gì. Nó là cái pháp mà đối đãi lại với những cái đó. Ví dụ như là cái bàn này mà để chỗ là có, thì gọi là có. Những cái chỗ mà không có để đồ thì gọi là cái bàn trống. Thế thì là cái pháp mà cái chỗ mà để đồ này là ví, gọi là nó là hữu vi, là chỗ có. Còn cái kia là không có để gì hết, là nó là pháp không. Cho nên cái không cũng là một pháp, gọi đây là pháp vô vi. Nhưng mà nói rằng là không vậy trời có sáu cái tên hư phụ mà gọi là pháp vô vi nữa nè. Tất cả cái chỗ mà trước mắt mình nó đều gọi là hữu vi. Hữu tức là có. Còn thứ pháp nữa là đối lập với cái có đó, ta gọi là vô vi.
Làm ra người nói đấng phạm thiên làm ra, người nói là do thần ngã làm ra, vân 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 vân. Đó là những cái triết lý của người ta, ai cũng có quyền nói. Mà hiện giờ là cái tự do tín ngưỡng trên thế giới này là không ai có quyền được động đến cái của ai. À là vì tự do mà. Do cái lẽ đó cho nên thị bất thị mà phi bất phi nha. À, phải lấy cái chuẩn đó để mà ta nghiên cứu đó.
Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là không giải quyết được. À, mà phải hiểu rằng là sai chi hào ly thất thiên lý. Thị thất long nữ đôn thành Phật, phi thất thiện tinh sanh hám trụy. Học cái câu đó để mà giải quyết vấn đề đó. Bảo rằng thị không lấy chi làm chuẩn, gọi rằng phi không có chuẩn thì đích cứ vào đâu. Tuy nhiên cái người Phật giáo ta nhìn rằng ngạn ngữ rằng nhân mà sai sử một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu muôn dặm. Do nhân quả mà đoán định là sai hay đúng, nhân mà tốt lành thì cái quả nhất định nó phải xung xe. Rõ là sai cho nên thiện tinh con thật mà đọa A Tỳ, còn chắc chắn đúng cho nên long nữ thành bồ đề trong nháy mắt. Nó có cái tiêu chuẩn để mà đoán định, chứ không phải muốn nói sao nói nha. Tuy nhiên là trên thế giới giờ ta tự tôn trọng tự do tín ngưỡng của các tôn giáo, thế thì không ai được nói cái của người khác. Nhưng mà riêng về người Phật giáo thì nó có cái cấp học để mà nhận thức chân lý. Còn người nào thì hữu duyên nhau thì nghe tiếp thu, còn bằng không tiếp thu thì ta đi nghe, ta tu, ta học của chùa khác, của đạo khác, của tôn giáo khác, điều đó không có sao hết. Mình phải tôn trọng, cả thế giới đều tôn trọng như vậy. Do vậy cho nên đừng lấy làm bực bội, đừng lấy làm lo lắng gì hết. Chính thật tướng vô nhân pháp. Cái từ thật tướng nó ở đây nè. Thật tướng tức là thật tướng bát nhã đấy. Cho nên cái lại trên cái điện mà tôi nói với đại chúng là cái lại mà cao nhất là gọi là thật tướng bình đẳng lệ. Chứ còn cái lại mà kẻ trước người sau lại, quỳ lại hay là ngồi xếp chả he mà lại, hay là đứng lên là lại xuống từng lại cho nó mỏi mệt vậy thôi, không ăn thua gì Phật tài hết trơn. Cái lại mà cao nhất của đạo Phật là thật tướng bình đẳng đó thôi. Cũng giống như ai là cái người mà thương con mình là phải khuyên nó. Cái lại mà cao nhất của đạo Phật là thật tướng bình đẳng lệ. Phải tư duy quán chiếu thấy được cái tính chất cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thấy được cái tính chất vô tướng đó cũng đồng thời tức là thấy được cái tính chất vô ngã và vô pháp đó. Chính thực tướng vô nhân pháp. Lúc bây giờ sát na diệt khước A Tỳ nghiệp, nghiệp A Tỳ có ai hành hạ đâu, ai mà cầm sổ biên gì, cái kiểu như là hồ cương ba gia hàng thịt của mấy cái lão nam tàu bắt đẩu, chuyện đó là chuyện phim, chuyện ảnh thôi. Chứ không có Ngọc Hoàng Thiên Đế nào mà nam tàu bắt đẩu nào mà có quyền là ăn nhậu đã rồi tới chừng quán rồi cầm cái nhất cái bôi bậy cái tên của người ta. Thằng hàng thịt chết mà bôi cái tên Trương Ba để cho nó sinh ra một cái sự rối loạn. Tại những cái phim đó là để ta cảnh cáo những người trong xã hội đó, chứ không có vậy đâu. Sách Na Diệt Khước A Tỳ Nghiệp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không nhận lấy phước đức là nghĩa thế nào? Phật dạy không nhận lấy phước đức nghĩa là Bồ Tát làm việc phước đức mà không có khởi cái tâm tham chấp công việc của mình làm, gọi đó là Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Bởi vì Bồ Tát mà nhận thức chân lý được rồi đó thì cái việc làm không hề mong cầu ai khen ngợi và chấm điểm ban khen gì hết đó. Người ta hiểu rằng là việc làm đó là do mình làm, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Mình làm thiện thì cái quả báo thiện nó đáp lại với mình. Mình làm ác thì cái quả báo ác tự nó đáp lại với mình, chứ có cần cầu phước đức với ai nữa đâu. Bồ Tát đó là Bồ Tát thể nhập cái chân lý vô ngã như là thể nhập pháp nhẫn vô sanh này. Còn tôi nói xin nhắc cái đại chúng, cái sở dĩ mà mình cầu phước đức đó nha, là mình phân tích thử tâm mình coi. Điều thứ nhất là mình chưa hiểu về chân lý vấn đề quả báo, vấn đề thiện ác quả báo. Vì mình không hiểu được cái vấn đề thiện ác quả báo cho nên mình mới cầu, mà cầu là mình mình cam tâm khuất phục những cái người mà thương để mà ban ơn, để mà cho điểm. Mà theo giáo lý Đạo Phật thì không ai có quyền cho điểm ai và cũng không có quyền ban ơn ai đó nha. Cho nên cái này khó học lắm, khó học lắm. Thành ra phải để tâm mà tư duy bằng cái hiểu của mình. Chứ trên đến Đức Phật các bạn, thiện tin con Phật mà đòi tự được, thế thì chứng tỏ rằng là Phật không có chú nguyện dùng được cái chứ gì, Phật không sinh sở dùng được cái chứ gì. Thế tôi nhắc là Phật có ngoài lào la ra còn một dòng con nữa thiện tin ấy. Bởi vì hoàng tử hồi xưa cũng mấy bà lắm, để mấy bà kia thì rất cũng cấp lương bổng rồi cho ở nhà vậy thôi. Cho nên ít có nói tới lắm. Mà chỉ có kinh như kinh Đại Bát Niết Bàn rồi mới đề cập tới thiện tinh. Thiện tinh Phật thuyết pháp chính đề nhân quả tội phước à. Thiện tinh nói cái ông già ngồi nói hoài, tôi ghét ai nói nhân quả. Chừng nào mà trên thế gian này mà có người nào nói không hề có nhân, không hề có quả, tôi mới tin rằng ông đó là chứng quả là hết. Thiện tinh con Phật mà nói vậy không tin nhân quả. Phật nói ông này nó đang là phải chịu cái khổ a tỳ ngục. Nhân đây tôi còn nói thêm đại chúng một việc nữa nha. Cái vấn đề địa ngục mà Phật tử của ta nhiều khi học đạo rất lâu mà nói tới địa ngục là còn tưởng tượng rằng có quỷ sứ, có diêm vương phán quyết vấn đề tội lỗi, có quỷ sứ tra khảo hành hạ, rồi cái thì nấu dầu, cái thì cưa, cái thì xẻ, cái móc ruột, cái cắt lưỡi, cái cắt tay, đủ thứ hành hạ. Đó là các vị nhìn vào cái thập điện mà người ta vẽ ở trong vách tường của các cái chùa đấy, mà cái đó là cái phương tiện hạng bét của nhà chùa để răng đời, chứ cái đó không có thiệt đâu. Thiện tinh đang đứng trên cõi đời, đang đi theo Phật đấy, mà Phật nói ông này sống trong a tỳ ngục. Đó, cái chữ đó đó nha. Cho nên cái ngục a tỳ á, tôi xin nhắc với đại chúng là chúng ta không khéo là chúng ta đi đâu qua trên cõi đời này là chúng ta vẫn mang địa ngục a tỳ theo đó. Cho nên ông bà dưới đất đâu. Chúng ta mang địa ngục a tỳ theo. Cũng như là ta đang đi đứng trên bờ trên khô vậy, mà với cái tuệ nhãn mà nhìn á, không khéo là người đó đang ngồi dưới biển khổ, sông ái biển khổ mà. Thế thì là chúng ta đang ngồi vậy, chứ mà ta đi đâu đi đó cũng là mang địa ngục a tỳ theo. Cái địa ngục a tỳ nó không phải là ở dưới lòng đất đâu. Cho nên thiện tin con Phật mình đọa a tỳ là Phật nói hồi còn sống đó chứ. Rồi còn một cái bài nữa nha, trong kinh nói là kinh Lăng Nghiêm chép là bà Tỳ Kheo Ni tên là Bảo Liên Hương tư hành dâm dục, tự ngôn dâm dục phi sát phi thâu vô hữu tội báo, tội cảm thân xuất mãnh quả sanh ám địa ngục. Tự nói rằng là làm hành những cái chuyện dâm dục không có tội báo, vì nó không phải là giết người, không phải là trộm cướp, cho nên tự nghĩ rồi tự làm tội cảm thân xuất mãnh quả, nó bừng bốc hơn nhảy trong bản thân mình. Người đó sanh hãm địa ngục, nghĩa là đọa địa ngục còn sống. Thế thì là cái từ địa ngục đây là tôi đã nói nhiều lần rồi, nó là khổ khá yếm nha, là khá cụ nha, là bất lạc nha, là khổ khí nha, là những cái tâm trạng mà cực khổ, đáng ghê, đáng chán, đáng sợ, đáng buồn rầu, nó bức bách trong tâm trạng của mình á. Là cái khổ mà nó đi tới cái chỗ mà từ còn chịu đựng nổi cho tới cái khổ mà không còn chịu đựng nổi đó, nó tác động, nó hoàn thành đó, là mình mang địa ngục đi theo mình đấy. Cho mà địa ngục lại dưới đất. Cho nên là phối kiểm lại trong kinh điển mà dùng hai trường hợp, hai người đọa địa ngục a tỳ. Té ra thì địa ngục a tỳ là ở trong cái lòng của mình, trong tâm trạng của mình. Cũng như là ái hà phiên xích lãng, mình đi đâu mình mang theo sông mê biển ái đây, mình ngồi lặng hợp trong sông mê biển ái đây. Cũng như là liên trì hải hội, Nếu tâm mình thanh tịnh thì là mình có thể tạo ra cái liên trì hải hội để cái sen của mình nó tự nở ở đây, để rồi mình thấy Phật ở đây đó. Đây là từ từ rồi các vị nghe cái này là các vị suy nghĩ tư duy lại mà coi, rồi các vị sẽ học pháp giới là nhất, chân là bất, đất một cõi là đất hằng hà xa cõi, thiên đường cũng đây mà cực lạc tịnh độ cũng đây mà địa ngục diêm vương gì cũng ở trên cái mặt đất này, ta có thể thọ dụng hết đó. Ui cái này là hay lắm, nhưng mà nghe với những người mà chưa có đi sâu vào cái điểm là phải nói là không quyết định đúng. Cho nên long nữ thành bồ đề trong nháy mắt. Thế thì vấn đề thị và phi là phải dựa vào nhân và quả, dựa vào cái kết quả của vấn đề mà quyết định thị phi, chứ không phải là không có chuẩn đâu, nó có chuẩn của nó. Nếu mà mình không học cái lý nhân quả đó, mình không có bao giờ có tiêu chuẩn đâu. Gọi là thị không lấy chi làm chuẩn, gọi là phi không có chuẩn thì biết căn cứ vào đâu. Thế thì cãi chài cãi cối cãi nhau cho chết thôi, và thậm chí là tàn hại nhau đi nữa cũng không có gì làm sao mà giải quyết được vấn đề. Thế thì người đạo Phật thì sao vậy đây? Vừa ra câu ngạn ngữ rằng nhân mà sai xuyến một ly thì cái quả nó sẽ lên mục tiêu dạng dầm. Giống như là mấy anh rè không quân đó, là phòng không á, như là bắn quả tiễn cũng vậy. Cái nhân ở đây nè mà bắn mà sai xuyến một ly mà bắn cái quả tiễn mà đây qua tới Liên Xô ra là nó lên mục tiêu dạng dầm đó. Cho nên là cái tọa độ là phải canh hết sức là chính xác. Vậy mà nó còn là phải có chưa dịch chứ không bao giờ nó 100% được đâu. Cho nên là nhân mà sai xuyến một ly thì cái quả nó sẽ là một điều dạng dầm. Giống như bắn tên cũng vậy mà bắn súng cũng vậy. Do nhân quả mà đoán định là sai hay đúng. Nhân mà tốt lành thì cái quả nó mới được sanh tươi. Do cái nhân cái hột mà tốt lành thì cái cây nó mới sanh tươi được, nó mới tốt tươi được. Cho nên rõ là sai, cho nên thiện tinh con của Phật mà đọa A Tỳ. Con của Phật mà Phật không cứu được rồi đọa A Tỳ thì biết rằng là ông thiện tinh này là sai rồi. Còn chắc chắn đúng, cho nên long nữ. Long là lòng đó, là một loại xuất sanh đấy. Hay nói cách khác là trong con người của chúng ta ai cũng còn có cái chất phàm phu, chất của xuất sanh ở trong mà. Nhưng mà nếu mà ta tu đúng rồi đó, thì là cái phạm phu đó, cái chất xuất sinh đó ta có thể chuyển qua nó trở thành Phật được, khá thải đó. Ai cũng có thể thành Phật được. Chắc đúng long nữ, thành bồ đề trong nháy mắt. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi xin nhắc đại chúng để ý đi. Chứ còn người ta ai cũng có quyền họ nói họ phải hết đó nha. Ai cũng tự cho rằng là cái của mình nói là phải đó. Ai cũng có thể chê người khác là sai đó. Người ta có quyền bảo lưu ý kiến của người ta, mà lấy gì làm chuẩn đây? Vấn đề là chỗ đó. Mà người học đạo lấy cái chuẩn là cái thành quả của cái việc tu hành. Cũng như người ta nói trường đồ với ti mã lực mà tự cử với kiến nhân tâm. Ngựa mà đang chạy mà mới vòng thứ 1, 2, thứ 3 mà trên đường là 3-4 cây số, anh đánh giá ngựa hay đâu có được. Anh mới đánh giá ngựa hay là khi nào con ngựa nó chạy đủ 10 vòng, 100 cái số. Thì anh nói cái hạng nhất hạng nhì nó mới đúng chứ. Tức là cũng dựa vào quả, dựa vào nhân quả. Chứ cái lúc mà mới chạy 10 vòng mà ta chạy mới 3-4 vòng mà người ta ở sau 1-2-3 con ngựa mà đánh giá là dở, đánh giá vậy đâu có đúng. Phải dựa vào cái quả cuối cùng. Cho nên tôi nói đại chúng học rồi đấy, nó có cái cách kiểm tra đâu là sai đâu là đúng, chứ không phải nói rồi ai muốn nói sao nói. Cái bài đó hay lắm đó. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiện lý, thị tắc long nữ đốn thạch Phật, mà phi tắc thiện tinh sinh hãng trị. Gọi là thấy lấy chi làm chuẩn. Anh nói anh đúng vậy rồi chẳng qua là để vậy là không có chuẩn rồi cãi chơi vậy sao? Bảo rằng phi thấy mà con không có tiêu chuẩn. Để nói rằng thầy thì bảo rằng phi thì không có chuẩn mới biết cứ vào đâu mà nói anh ta phi chứ. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai sửa một ly thì quả nó sẽ lệch mục tiêu dạng dậm đây. Do nhân quả mà đoán định là quyết định là sai hay đúng. Nhân tốt lành thì cái hoa quả nó mới sinh xê. Anh Tổng không giống tốt lành thì mới hoa quả nó mới sinh xê chứ. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ, chắc chắn đúng cho nên Long Nữ thành Bồ Đề trong nháy mắt. Nhân cái bài đó tôi nhắc cho đại chúng nữa, thiện tinh con Phật mà Phật có rằng này nó đọa địa ngục đọa A Tỳ. Điều đó chứng tỏ rằng không có ai chú nguyện cho ai được rồi. Thấy rõ cái đó chưa? Nếu mà chú nguyện là Phật trời ơi, cũng niệm Nam Mô Nhiên Đăng chứ thì ổng là Phật Thích Ca rồi. Thế là ổng niệm Nhiên Đăng chứ gì? Nam Mô Nhiên Đăng Phật phù hộ cho thằng con tôi. Nó giờ nó đang đọa A Tỳ đó. Nhờ Phật từ bi thương xót vì tôi mà cứu nó. Nhưng mà Phật Thích Ca không làm cái đó được. Nó rõ quá rồi, là không có ai chú nguyện cho ai được. Thế thì là cái pháp nhẫn vô sanh là phải tỏ ngộ cái chân lý là vạn pháp là vô sanh. Đấy. Lý vô ngã học rồi giờ học tới cái lý vô sanh. Vô sanh là các pháp gọi là sanh chứ mà không có thật sanh. Sanh rồi diệt. Mà diệt cũng không có mất hẳn, diệt rồi sanh. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Sự vật hiện tượng là như vậy hết. Con người cũng như vậy, tất cả đều như vậy, không có cái gì mất. Và lẽ đương nhiên là không có cái gì nó còn mà cái bằng nó hằng. À, bà nó từ cái vật thể này, vật chất này nó biến chuyển, nó sanh ra một cái dạng sự vật khác, một dạng vật chất khác. Đây cho nên nó không còn có cái nguyên hiện. Trong con người của chúng ta là địa thủy hỏa phong không kiết thức, khi chết rồi là thất đại nó trả về cho trong bảy cái chất đó trong vũ trụ, rồi đầy đủ nhân viên điều kiện nó phù hợp lại thì nó hợp trở lại, nó sanh trở lại không có cái gì mất. Đó là cái pháp nhẫn vô sanh, sanh không có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên là diệt cũng không có thật diệt. Mà nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Mà diệt không có gì mất hẳn. Còn sanh mà đòi hỏi nó vĩnh cửu trường tồn là chuyện đó trái với cái chân lý, không bao giờ có được. Mười phương chư Phật cũng không bao giờ có được, đừng có nói chi là dưới những bậc đại đại bồ đề đại niết bàn. Cho nên là đại chúng học trong kinh Pháp Hoa và các kinh đấy, có ông Phật nào mà không có nhập niết bàn đâu. Mà nhập niết bàn một hình thức là sinh lão bệnh tử như mọi người đấy chứ. Đó, ráng mà học được kỹ cái đó để rồi đừng có sợ già, đừng có sợ bệnh, đừng có sợ chết. Sinh già bệnh chết là chuyện bình thường, đừng có sợ. Sợ cái đó là lỗ lão thiệt thòi thôi. Tôi đọc rồi tôi nhớ rồi, ôi Nguyễn Trãi mình đọc mình nghe một nhân tài như vậy đó mà rồi tính ra tuổi có 61 à. Có 61 à, nhân tài vậy đó. Còn như là những gì mà bác học như là Lê Quý Đôn rồi. Những gì ghê gớm tài năng vậy mà cũng rồi cuối cùng là cũng có năm mấy tuổi chết. À, cho nên đời nay đó nói đúng ra cái yêu cầu, cái trình độ, cái dân trí, cái thực phẩm là nó cao hơn thời xưa đó nha. Cho nên người nay có khi sống 60, 70 rồi mà cũng chưa đến nỗi coi nó cằn cỗi lắm đó. Là do cái yêu cầu, cái thực phẩm nó tương đối nó đầy đủ. Cho nên con người cái thọ nó có nâng lên đó, sức khỏe nó nâng lên đó. Chứ người xưa nó chết ngắn lắm đó. Do vậy cho nên là các vị mà cách đây mà 15 năm là tôi mong rằng tôi cỡ được 61 tuổi tôi gọi là đáo tuế là tôi đã bằng lòng lắm rồi, không còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ năm nay nó 71 rồi thì còn cái gì mà sợ nữa chứ. Hết chỗ sợ. Giờ lại nữa là càng lâu á, là mình nắm được cái chân lý của vũ trụ rồi là lại càng không có chỗ sợ. Đấy là nãy giờ là tôi xin là giới thiệu về mấy cái từ ngữ của cái đề này thôi đây. Bây giờ ta bắt đầu ta vào kinh này. Chữ vô sinh là tôi nhắc thêm đó. Thường thường mình học mình tụng hoài nha, Phật tử tụng thuộc cái bài đó nhiều lắm đó. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa, vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh mới là kiến Phật, mới là sen của mình mới nở đó. Mình là sen mà. Mà khi nào mình ngộ được cái chân lý vô sanh thì lúc đó tức là cái lúc mà cái sen của mình nở. Mà sen của mình nở có nghĩa là Phật tâm của mình bây giờ nó mới hiển lộ ra trọn vẹn. Chứ không phải là sen của mình mà được rấm ở trong cái liên trì hải hội đó. Cái đó là nói cái đó là giảng kinh phương tiện tầm thường đó, đừng có nghe. Nghe cái lúc mới vào chùa thôi. Mà làm chùa thì vào chùa đi học đạo rồi là không có nghe cái đó. Hiện giờ đây là mình là sen hết rồi đó. Mình là ở trong liên trì hải hội rồi đó. Chứ đừng tưởng đâu là liên trì hải hội là ở cảnh Tây Phương Cực Lạc, không phải. Hiện giờ mình ở trong liên trì hải hội. Mà kinh nào mà mình ngộ được cái chân lý vô sanh hấp dẫn rồi thì lúc bây giờ sen của mình nở ra. Lúc bây giờ mình thấy Phật, Phật ở đâu? Như Lai Như Giác Diệu Tâm mình. À, Như Lai, mấy lúc nay Như Lai ngồi đây chứ. Mà tại con mắt của nhà ngươi chưa có lục mây mù cho nên nhà ngươi không thấy Như Lai. À, bây giờ nhà ngươi ngộ được cái chân lý vô sanh, tức là nhà ngươi đã lột cái mây mù rồi đó. Thế thì Như Lai ở đây chứ đâu nữa. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Rồi tôi cũng nhắc lại nha, ngồi đây chứ không phải là ngồi trên khô đâu. Ngồi dưới sông ấy đây, ngồi dưới biển, biển mê đó. Dưới là đâu? Ai hà thiên xích lãng, khổ hải dài dạng tùng ba. Đấy. Ngồi ở dưới sông ái hà đó, ngồi ở dưới biển khổ đó. Mà cũng tức là ngồi ở đây liên trì hải, hải hội đấy. Đấy. Nghe này khó lắm mày à. Cho nên mấy vị mới đi nghe đó thì là không nghe nổi thì thôi. Về muốn nói sao đó nói. Chỉ mới là ra chơi vài câu cũng sao hết. Bình thường. Cái bồ đề giả sử cái số thế giới nhiều như các sông Hằng, Bồ Tát chứa thất bảo đầy nhập tất cả để làm việc bố thí. Phước đức của Bồ Tát này vốn đã là nhiều, vậy mà nếu có người nhận biết tất cả pháp vô ngã, nhận biết được cái chân lý vô ngã của dạng pháp, trong đó là có nhân vô ngã và pháp vô ngã, mà nhận biết được tất cả pháp vô ngã và thể nhập như là thể nhập pháp nhẫn vô sanh, nghĩa là hai vấn đề đó phải thể nhập giống nhau, thể nhập cách tận tường, không còn ngờ vực, thì công đức của Bồ Tát này nhiều hơn là Bồ Tát trước, vì Bồ Tát này là người không nhận lấy phước đức. Phước đức nhiều mà Bồ Tát này thấy được cái chân lý, cho nên nói rằng được phước đức nhiều, nhưng mà cái thằng Bồ Tát này không có nhận lấy phước đức. Bởi vì phước đức có ai ban, ai tặng, ai cho gì đâu mà lấy, nó có cái gì đâu mà lấy chứ. Thể nhập được cái chân lý vô ngã, thể nhập được cái chân lý vạn pháp vô sanh thì còn cái gì nữa, phước đức ở đâu nữa mà nhận lấy. Cho nên cái bài này nữa nha, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái người mà nhận biết được cái chân lý vô ngã như là thể nhập pháp nhẫn vô sanh này nè, là cái người chứng được cái thật tướng của bát nhã rồi đó. Mà chứng được cái thật tướng bát nhã rồi thì là ta thấy là vô nhân vô pháp, ta thấy nhân là vô ngã, pháp cũng vô ngã, thể nhập chân lý vô ngã rồi. vạn pháp cũng vô sanh, vì duyên hòa hợp đương giá mà sanh, cái nào không có thật sanh, cho nên việc cũng không thật việc. Do vậy cho nên là quyền giác nó chứng thật tướng vô nhân tham. Cái người mà thể nhập mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, thì ta thấy được cái tính chất vô nhân vô pháp. Từ đó thì mà sát na diệt khước a tỳ nghiệp. À, bao nhiêu cái mà người ta gọi là nghiệp a tỳ là cái nghiệp đáng sợ của mọi người, đáng sợ đấy. Phủi một cái rộng mà không cần phủi, nó tự không có, nó tự mất hết thôi. Cho nên cái nghiệp a tỳ là do người ta tưởng tượng ra, do cái vọng tưởng sai lầm của người ta nó làm cho người ta đọa a tỳ đó. Chứ nghiệp a tỳ nó ở đâu? Nó đâu ngoài nhân, đâu ngoài pháp, trên cõi đời này nó chỉ có nhân và pháp thôi. Nhân tức là nói về mặt nhân loại, nó về mặt con người, về mặt là nhân sinh. Còn pháp là về mặt vũ trụ. Trên cõi đời này nhân sinh và vũ trụ hai cái nó gộp lại nó thành ra cái cuộc sống của con người trên cõi đời này. Do vậy cho nên là các cái tôn giáo mà ta tìm, ta học và giải thích cái triết lý của người ta có hai vấn đề thôi. Một là anh giải quyết về nhân sinh quan, anh thấy như thế nào, anh hiểu như thế nào về con người, nó có ra là do cái gì, do ai, do cái gì, anh giải quyết được vấn đề đó gọi là anh giải quyết vấn đề nhân sinh quan. Cái thứ hai đó là các tôn giáo cũng chĩa mũi nhọn để tìm tòi nghiên cứu về vũ trụ quan, cái gì sinh ra, ai làm ra nó. Thế thì là người nói đấng Allah làm ra, người nói đấng Chúa Trời làm ra, người nói đấng Phạm Thiên làm ra, người nói là do thần ngã làm ra, vân 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 vân. Đó là những cái triết lý của người ta, ai cũng có quyền nói. Mà hiện giờ là cái tự do tín ngưỡng trên thế giới này là không ai có quyền được động đến cái của ai. À là vì tự do mà. Do cái lẽ đó cho nên, thị bất thị mà phi bất phi nha. À, ta lấy cái chuẩn đó để mà ta nghiên cứu đó. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là không giải quyết được. À, mà phải hiểu rằng là sai chi hào lý thất thiên lý. Thị thất long nữ đôn thành Phật, phi thất thiện tinh sanh hám tụy. Học cái câu đó để mà giải quyết vấn đề đó. Bảo rằng thị không lấy chi làm chuẩn, gọi rằng phi không có chuẩn thì đích cứ vào đâu. Tuy nhiên cái người Phật giáo ta nhìn rằng ngạn ngữ rằng nhân mà xa xử một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu muôn dặm. Do nhân quả mà đoán định là sai hay đúng, nhân mà tốt lành thì cái quả nhất định nó phải xung xe. Rõ là sai cho nên thiện tin con thật mà đọa tỳ, còn chắc chắn đúng cho nên long nữ thành bồ đề trong nháy mắt. Nó có cái tiêu chuẩn để mà đoán định chứ không phải muốn nói sao nói nha. Tuy nhiên là trên thế giới giờ ta tự tôn trọng tự do tín ngưỡng của các tôn giáo. Thế thì không ai được nói cái của người khác. Nhưng mà riêng về người Phật giáo thì nó có cái cấp học để mà nhận thức chân lý. Còn người nào thì hữu duyên nhau thì nghe. Tiếp thu còn bằng không. Không tiếp thu thì ta đi nghe, ta tu, ta học của chùa khác, của đạo khác, của tôn giáo khác. Điều đó không có sao hết. Mình phải tôn trọng. Cả thế giới đều tôn trọng như vậy. Do vậy cho nên đừng lấy làm bực bội, đừng lấy làm lo lắng gì hết. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái từ thật tướng nó nằm ở đây nè. Thật tướng tức là thật tướng bát nhã đấy. Cho nên cái lại trên cái điện mà tôi nói với đại chúng là cái lại mà cao nhất là gọi là thật tướng bình đẳng lệ. Chứ còn cái lại mà trẻ trước người sau lại, quỳ lại hay là ngồi xếp trẻ mà lại, hay là đứng lên là lại xuống từng lại cho nó mỏi mệt vậy thôi, không ăn thua gì Phật tại hết trơn. Cái lại mà cao nhất của đạo Phật là thật tướng bình đẳng lệ. Phải tư duy quán chiếu thấy được cái tính chất thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thấy được cái tính chất vô tướng đó cũng đồng thời tức là thấy được cái tính chất vô ngã và vô pháp đó. Chính thực tướng vô nhân pháp. Lúc bây giờ sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nghiệp a tỳ có ai hành hạ đâu. ai mà cầm sổ biên gì cái kiểu như là hồ trương ba gia hàng thịt của mấy cái lão nam tàu bắt đầu, chuyện đó là chuyện phim, chuyện ảnh thôi. Chứ không có Ngọc Hoàng Thân Đế nào mà nam tàu bắt đầu nào mà có quyền là ăn nhậu đã rồi tới chừng quán là cầm cái nhất cái bôi bậy cái tên của người ta. Còn hàng thịt chết mà bôi một bôi cái tên trương ba. Để cho nó sinh ra một cái sự rối loạn. Tại những cái điểm đó là để ta cảnh cáo những người trong xã hội đó. Chứ không có vậy đâu. Sát na diệt khước áp nghiệp. Bạch Thế Tôn Bồ Tát không nhận lấy phước đức là nghĩa thế nào? Phật dạy không nhận lấy phước đức nghĩa là Bồ Tát làm việc phước đức mà không có khởi cái tâm tham chấp công việc của mình làm, gọi đó là Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Bởi vì Bồ Tát mà nhận thức chân lý được rồi đó, thì cái việc làm không hề mong cầu ai khen ngợi và chấm điểm ban khen gì hết. Người ta hiểu rằng là việc làm đó là do mình làm, thiện ác chi báo như ẩn tùy hình. Mình làm thiện thì cái quả báo thiện nó đáp lại với mình. Mình làm ác thì cái quả báo ác tự nó đáp lại với mình, chứ có cần cầu phước đức với ai nữa đâu. Bồ Tát đó là Bồ Tát thể nhập cái chân lý vô ngã, như là thể nhập pháp nhẫn vô sanh đấy. Còn tôi nói xin nhắc cái đại chúng là sở dĩ mà mình cầu phước đức đó nha, là mình phân tích thử tâm mình coi. Điều thứ nhất là mình chưa hiểu về chân lý vấn đề quả báo, vấn đề thiện ác quả báo. Vì mình không hiểu được cái vấn đề thiện ác quả báo cho nên mình mới cầu, mà cầu là mình cam tâm khuất phục những cái người mà thương để mà ban ơn để mà cho điểm. Mà theo giáo lý đạo Phật thì không ai có quyền cho điểm ai và cũng không có quyền ban ơn ai đó nha. Cho nên cái này khó học lắm. Khó học lắm. Mình phải để tâm mà tư duy bằng cái hiểu của mình. Chứ trên Đức Phật các bạn, thiện tin con Phật mà đoá thì được. Thế thì chứng tỏ rằng là Phật không có chú nguyện dùm được cái chứ gì, Phật không xin xỏ dùm được cái chứ gì. Tôi nhắc là Phật có ngoài La Hầu La ra còn một dòng con nữa thiện tinh ấy. Bởi vì hoàng tử hồi xưa cũng mấy bà lắm, để mấy bà kia thì rất cũng cấp lương bổng rồi cho ở nhà vậy thôi, cho nên ít có nói tới lắm. Mà chỉ có kinh như kinh Đại Bát Niết Bàn rồi mới đề cập tới thiện tinh. Thiện tinh Phật trước pháp vấn đề nhân quả tội phước, thiện tinh nói cái ông già ngồi nói hoài, tôi ghét ai nói nhân quả. Chừng nào mà trên thế gian này mà có người nào nói không hề có nhân, không hề có quả, tôi mới tin rằng ông đó là chứng quả là hết. Thiện tinh con Phật mà nói vậy, không tin nhân quả. Phật nói ông này nó đang là phải chịu cái khổ a tỳ ngục. Nhân đây tôi còn nói thêm đại chúng một việc nữa nha. Cái vấn đề địa ngục mà Phật tử của ta nhiều khi học đạo rất lâu mà nói tới địa ngục là còn tưởng tượng rằng có quỷ sứ, có diêm vương phán quyết vấn đề tội lỗi, có quỷ sứ tra khảo hành hạ, rồi cái thì nấu dầu, cái thì cưa, cái thì xẻ, cái móc ruột, cái cắt lưỡi, cái cắt tay, đủ thứ hành hạ. Đó là các vị nhìn vào cái thập điện mà người ta vẽ ở trong vách tường của các cái chùa đấy. Mà cái đó là cái phương tiện hạng bét của nhà chùa để răng đời. Chứ cái đó không có thiệt đâu. Thiện tinh đang đứng trên cõi đời, đang đi theo Phật đấy, mà Phật nói ông này sống trong a tỳ ngục. Đó, cái chữ đó đó nha. Cho nên cái ngục A Tỳ á, tôi xin nhắc với đại chúng là chúng ta không khéo là chúng ta đi đâu qua cái cõi đời này là chúng ta vẫn mang địa ngục A Tỳ theo đó. Cho nên không phải dưới đất đâu. À. chúng ta mang thì không ai tùy theo. Cũng như là ta đang đi đứng trên bờ trên khô vậy, mà với cái tuệ nhãn mà nhìn á, không khéo là người đó đang ngồi dưới biển khổ, sông ái biển khổ mà. Thế thì là chúng ta đang ngồi vậy, chứ mà ta đi đâu đi đó cũng là mang địa ngục A Tỳ theo. Cái địa ngục A Tỳ nó không phải là ở dưới lòng đất đâu. Cho nên thiện tin con Phật mình đọa A Tỳ là Phật nói hồi còn sống đó chứ. Rồi còn một cái bài nữa nha, trong kinh nói là kinh Lăng Nghiêm chép là bà Tỳ Kheo Ni tên là Bảo Liên Hương tư hành dâm dục, tự ngôn dâm dục quy sát đi đâu vô hữu tội báo, tội cảm thân xuất mãnh quả sanh hạ địa ngục. Tự nói rằng là làm hành những cái chuyện dâm dục không có tội báo, vì nó không phải là giết người, không phải là trộm cướp. Thế nên tự nghĩ rồi tự làm, tự làm là tội cảm thân xuất mãnh quả, nó bừng bốc hơn nhảy trong bản thân mình. Người đó sanh hãm địa ngục nghĩa là đọa địa ngục còn sống. Thế thì là cái từ địa ngục đây là tôi đã nói nhiều lần rồi, nó là khổ khá yếm nha, là khá cụ nha, là bất lạc nha, là khổ khí nha, là những cái tâm trạng mà cực khổ, đáng ghê, đáng chán, đáng sợ, đáng buồn đầu, nó bức bách trong tâm trạng của mình á, là cái khổ mà nó đi tới cái chỗ mà từ còn chịu đựng nổi cho tới cái khổ mà không còn chịu đựng nổi đó, nó tác động nó hoàn thành đó, là mình mang địa ngục đi theo mình đấy. Cho mà địa ngục lại dưới đất. Cho nên là phối kiểm lại trong kinh điển mà dùng hai trường hợp, hai người đọa địa ngục A Tỳ. Té ra thì địa ngục A Tỳ là ở trong cái lòng của mình, trong tâm trạng của mình. Cũng như là ái hà phi xích lãng, mình đi đâu mình mang theo sông mê biển ái đây, mình ngồi lặng hợp trong sông mê biển ái đây. Cũng như là liên tỳ hải hội, nếu tâm mình thanh tịnh thì là mình có thể tạo ra cái liên tỳ hải hội để cái sen của mình nó tự nở ở đây, để rồi mình thấy Phật ở đây. Đây là từ từ rồi các vị nghe cái này, là các vị suy nghĩ tư duy lại mà coi, rồi các vị sẽ học. Pháp giới là nhất chân là bất, đất một cõi là đất hằng hà xa cõi. Thiên đường cũng đây, mà cực lạc tịnh độ cũng đây, mà địa ngục diêm vương gì cũng ở trên cái mặt đất này, ta có thể thọ dụng hết đó. Ui cái này là hay lắm, nhưng mà nghe với những người mà chưa có đi sâu vào cái điểm là phải nói là khó nghe đấy. Hết giờ rồi, bây giờ ngừng đây.